thầy lành, bạn tốt đều là thiện tri thức. Có thể là bạn, nhưng mà nếu bạn mà mình học hỏi được thì bạn đó cũng biến thành thành thầy đó. Và nếu một bậc thầy nhưng mà đôi khi vẫn thông cảm, chia sẻ được với mình những cái khó khăn của mình thì cũng có thể là một cái người bạn cùng đi, phải không? Thiện tri thức là thầy bạn lành cùng đi trên con đường tu tập. Đây là thiện tri thức bất hoại, vì không có dối lừa, không có dối gạt nhau, không dối lừa nhau. Cái nghĩa bất hoại này nó có cái nghĩa tinh thần. Vì mình gieo cái nhân không dối gạt, dối lừa, cho nên thầy bạn mình cũng không dối lừa mình. Thì thầy bạn có bao giờ là dối lừa mình? Tuy nhiên, chúng ta trong khi học giới, quý vị có thấy có một cái giới nói là ví dụ như mình đã được xuất gia với thầy nào đó, nếu trong trường hợp thầy không giữ giới, không xứng đáng thì sao? Thầy đọa lạc, phải không? Thì mình có thể đi tìm thầy khác. Thì cái đó, lúc đó vị thầy có còn là thiện tri thức bất hoại nữa không? Đó. Và trường hợp này có xảy ra không? Ở đây cũng do cái duyên mình được ở trong thiền viện như thế này, cho nên luôn luôn thầy bạn là những vị cho mình kính nể, cung kính. Nhưng mà nhất là những cái đời trước ấy, trước đây hàng chục năm về trước, những vị mà tu hành chân chính không dễ kiếm, phải không? Những vị tăng có gia đình ăn mặn uống rượu nhậu nhẹt có không? Vẫn có những trường hợp đó xảy ra. Có một cái chuyện mà không biết trong đây mấy em có đọc không, là đời trước có bên cái nhóm mà Lục Hòa Tăng á, là người ta thầy tu cạo đầu, nhưng mà trong nhà vẫn có một cái cô vải, đồng thời cũng là vợ rồi sinh con, rồi có những người vì chánh tâm xuất gia. Nhưng mà thời đó không có nhiều chùa chiền, không có nhiều tu sĩ, thì vì muốn xuất gia, thấy nơi đó có chùa thì tới. Nhưng mà tới thì hóa ra lại là lo giữ thằng cu cho cô trong nhà. Rồi lâu dần cái chánh tâm bị hư hoại, và cuối cùng thì một là bỏ đường tu ra đời, trở về lại cái đời sống thế gian. Còn hai, nếu mà tiếp tục tu thì lại kế nghiệp ông thầy, trở thành một cái ông thầy thứ hai cũng như vậy. Thì những cái này như vậy, đó có phải là những thiện tri thức nữa không? Hoặc là tuy là thầy bạn có nghĩa là thiện tri thức, nhưng mà cái nghĩa bất hoại trong này nó không thành tựu. Khi mà chúng ta có đủ cái duyên phước, có thầy lành bạn tốt như thế này, thì như vậy cái công đức này xem ra mình có được, phải không? Trong mấy cái công đức kia thì mình không biết sao, nhưng mà công đức này ở đây mình thấy có thầy lành bạn tốt, không ai dối gạt, dối lừa, không có những cái việc cuốn hoặc đó, thì những cái này gọi là thiện tri thức bất hoại. Trong thiền sử cũng có những trường hợp, ví dụ như ngài Toàn Khoát Nham Đầu, thời đó kết bạn với ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn, rồi sau đó kết bạn với ngài Khâm Sơn Văn Thúy. Ba người này có những ông thầy khác nhau. Ví dụ như ngài Khâm Sơn Văn Thúy sau theo học ngài Động Sơn, nối pháp ngài Động Sơn. Còn ngài Toàn Khoát Nham Đầu và ngài Tuyết Phong á, thì nối pháp ngài Đức Sơn. Đức Sơn á, thì chủ về đấm hét Lâm Tế, phải không? Ngài Động Sơn thì bên tông Tào Động. Nhưng mà cái tình thân thiết giữa những vị này rất là gắn bó. Ba vị này trong sử vẫn còn ghi lại. Hoặc là ngài Toàn Khoát giúp ngài Tuyết Phong, nhớ cái nhân duyên ngộ đạo không? Đó. Rồi sau nói câu rốt sau cho ngài Tuyết Phong nghe nữa. Thì những cái nhân duyên như thế này chúng ta gọi là những cái thiện tri thức bất hoại. Dù qua nhiều hoàn cảnh, dù ở gần hay ở xa, mà vẫn có một cái tình bằng hữu và sự tương trợ, hỗ trợ nhau trong khi tu, và không hề dối lừa, dối gạt. Đây là năm pháp bất hoại. Nếu ai hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật sẽ được quyến thuộc chân chánh, các ma ngoại đạo không thể phá hoại. Đôi khi mình không nói lời lưỡng thiệt, mà chỉ vì mình không nói thôi, mình muốn giữ giới cho tròn, hoặc là mình giữ 5 giới, 10 giới để được cầu sanh thiên chẳng hạn. Còn ở đây mình giữ giới mà hướng tâm về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngày xưa khi mà đọc trong Pháp Cú hoặc là trong các truyện tích á, thì chúng ta hay nghe nói là vị nào đó cúng dường Phật Ca Diếp hoặc là Phật nào đó và cầu nguyện với công đức này con xin được đời sau đẹp, con xin được đời sau làm vua, con xin được đời sau được gì, muốn gì được đó chẳng hạn. Thì hôm nay chúng ta vô chùa rồi, mỗi khi có được một cái công hạnh gì chúng ta sẽ thế nào? Có ai muốn cầu làm vua hoàng hậu gì không? Hay là muốn làm thủ tướng tổng thống gì không? Mà chúng ta sẽ hướng về Phật đạo, chỉ mong tự lợi, sao lợi tha, thành Phật và độ hết chúng sanh. Đó. Nếu như vậy và đầy đủ công đức, ít ra là cái công đức lưỡng thiệt này ấy, thì tới khi thành Phật mình sẽ được quyến thuộc chân chánh. Có những vị Bích Chi Phật, Độc Giác Phật cũng là Phật mà có quyến thuộc không? Ít quá ha, rất là ít. Và còn có những người tu mà quyến thuộc lại là ma ngoại. Thì bây giờ hai cái quyến thuộc chân chánh nhiều nữa. Như là trong hồi Pháp Hoa, Phật ở núi Kỳ Xà Quật, thì khi mà mình lật kinh ra mình coi trong đó nói sao, Phật ở núi Kỳ Xà Quật cùng với chúng tỷ kheo 12.000 vị, 6.000 tỳ kheo ni, 80.000 Bồ Tát, 70.000 chư thiên, 8 vị Long Vương, 4 Càng Thác Bà Vương, 4 A Tu La Vương, 4 Ca Lâu La Vương, cộng với 100.000 quyến thuộc của các vị vương đó. Còn người thì có A Xà Thế, vua với 100.000 tùy tùng vân vân, rất là nhiều. Thì quyến thuộc như vậy nhiều hay ít? Đó. Và những quyến thuộc này đều là chân chánh. Ví dụ như là mấy cái ông mà Lâm Vương, Càng Thác Bà, Atula, Kalola vân vân, có những người rất là dữ, nhưng mà khi vào trong hội chúng Phật thì họ đều trở thành những vị hộ pháp quyến thuộc chân chánh. Ngay cả Dạ Xoa La Sát Nữ, tất cả những cái người mà ăn thịt người không á, mà khi tới pháp hội của Phật trở thành hộ pháp và nói là chúng con nguyện hộ trì Phật pháp, ma ngoại nào tới phá hàng tăng ni tăng chúng mà giữ giới thì chúng con sẽ dùng cái chày kim cang mà đánh bể đầu vân vân. Khi chúng ta đọc sách thấy những điều đó thì như vậy là cái hàng quyến thuộc này rất là hùng hậu, cho nên ma và ngoại đạo không thể phá hoại. Khi mình nghe cái chữ không thể phá hoại, không thể phá hoại chứ không phải là không phá hoại, đối với quý vị nó khác nhau cái gì? Ừ, là phá mà không được. Đôi khi mình ở trong đời cái mình, đôi khi mình sống trong cuộc sống mình nói trời ơi sao tôi ăn hiền ở lành mà cứ bị phá phách, và mình nghĩ là hễ mà mình có tu là mình sẽ thuận duyên hoài, không ai phá mình. Nhưng mà không, đã kêu là ma ngoại là nó có thuận đường không? Thành ra càng tu nhiều ma càng phá dữ, chỉ có điều là không thể phá mà thôi. Như vậy ở đây do một cái nhân, không biết là lớn hay nhỏ, là cái nhân lưỡng thiệt, xem thì nhỏ phải không, chỉ cần không nói hai lưỡi, chỉ cần không nói vọng ngữ, không nói hai lưỡi thì mình được rất nhiều công đức. Mà bây giờ mình coi những công đức này có thù thắng không. Thứ nhất á, là về thân, cái gì quý nhất? Rõ ràng là cái thân mình phải không? Bệnh một chút, nhất là quý vị mà trong đây có lớn tuổi rồi, quý vị mà có bệnh hoặc là nhức mỏi hoặc là bị này bị kia, quý vị thấy nếu có được thân bất hoại có quý không? À, rồi kế bên mình là bà con thân thích của mình, nếu mà có ai bị cái gì thì mình rất là đau xót, có khi thà rằng tôi chịu để thay cho người kia, có khi mình có thể khởi cái tâm như vậy nữa. Ở đây thân và quyến thuộc đều được bất hoại, rồi sống ở đời cái lòng tin của người ta đối với mình rất là quý. Ở đây cũng được.